Chương 29. Tôi đến nơi sớm 10 phút, nhưng Gina đã ở đó sẵn rồi, nhấm nháp cà phê sữa tại một bàn hai người ở rìa quán cà phê. Cô gầy đi vì bao nhiêu những sashimi và sushi ở Shinjuku, và cô đang mặc đồ mà tôi chưa nhìn thấy cô mặc bao giờ, một bộ đồ công sở hai mảnh vừa khít người, một người phụ nữ của thế giới công việc. Cô ngước lên nhìn thấy tôi và tôi có thể nhận ra là cô vẫn là Gina, không thể nhầm đi đâu được. Nụ cười hơi ngố, đôi mắt xanh da trời nhạt, nhưng già dặn hơi chút ít và nghiêm chỉnh hơn rất nhiều so với những gì tôi nhớ. Vẫn người phụ nữ đó, nhưng đã thay đổi theo nhiều cách tôi không thể tưởng tượng nổi.
Harry, cô nói, đứng dậy, và chúng tôi ngượng ngập cười với nhau, không biết liệu đúng ra nên hôn xã giao hay bắt tay.
Chẳng phương án nào có vẻ đúng cả. Thay vì thế, tôi vỗ nhẹ cánh tay cô và cô giật người lại như thể vừa bị một cú sốc điện nhẹ vậy. Chuyện này xem ra đã cho phép chúng tôi thoát khỏi giây phút khó xử ấy.
Trông anh có vẻ ổn.
Cô nói, ngồi xuống, cười với sự lịch thiệp mà trước đây cô chẳng bao giờ buồn dùng đến. Và cô cũng vậy, trên khuôn mặt hoàn hảo của cô, bạn có thể nhìn thấy cô gái mà cô đã từng là và người đàn bà mà cô sẽ trở thành. Một số người lớn lên và sinh thêm, còn một số người thì lớn lên và già đi. Và có những người như Gina luôn khiến người khác phải ngoái nhìn từ khi còn bé và không bao giờ chịu dừng lại. Nhưng giống như tất cả những người đẹp, Gina chẳng bao giờ ưa những lời khen thừa thãi. Có vẻ như cô nghĩ rằng những lời đó ám chỉ cô chỉ đẹp bề ngoài. Tôi đoán là cô vẫn thấy như vậy.
Trông em cũng ổn, tôi nói, không muốn cường điệu.
Pat thế nào rồi?
Nó cũng khá ổn.
Tôi cười, và cô cũng cười cùng tôi, chờ đợi được nghe thêm. Có điều là cậu bồi bàn đã đến, và hỏi chúng tôi rằng cậu ta có thể phục vụ gì cho chúng tôi không? Thế nên chúng tôi ngừng lại để gọi hai cốc cà phê sữa. Và khi cậu ta đã đi mất, chúng tôi nói chuyện về con trai chúng tôi.
Em cá là nó lớn hơn một chút rồi, cô nói.
Ai cũng nghĩ là thằng bé đang lớn nhanh như thổi. Có lẽ anh không thấy rõ lắm vì anh nhìn thấy nó hàng ngày.
Tất nhiên rồi, nhưng em cá là em sẽ nhìn ra điểm khác biệt.
Ý em là em chưa được gặp thằng bé đến cả 2 tháng rồi.
4 tháng, tôi nói.
Chắc hẳn là không lâu đến thế chứ.
Từ hồi hè là 4 tháng, Gina. Từ tháng 7 đến tháng 10, nghĩ thử mà xem.
Làm sao mà cô ấy có thể nghĩ là mới chỉ 2 tháng nhỉ? Thật ra còn hơn 4 tháng, và tôi có cảm giác như còn dài hơn thế.
Gì cũng được, cô hơi nói gắt. Kể với em về Pat đi, em nóng lòng được gặp thằng bé quá.
Chuyện gì đã thay đổi? Tôi nhìn quanh quán cà phê, cố nghĩ xem điều gì đã thay đổi từ hồi Gina bỏ sang Nhật. Và tôi tự nhiên vỡ ra là quán cà phê này không thay đổi một chút nào. Nó là một trong những nơi đang cố mang một ít hương vị của các con hẻm Mares đến những con đường chính của London. Có một quầy bar lớn mặt trắng kẽm, một cái bảng đen với tên rượu được viết ngoạch ngoạc, một cái giá đựng báo đặt trên những cột gỗ lớn và rải rác vài bộ bàn ghế trên vỉa hè bên ngoài. Quán thậm chí còn gọi cái bữa sáng đúng kiểu Anh bằng một cái tên nào đó rất Pháp. Nó là một quán cà phê khá điển hình trong khu phố của chúng tôi, và bạn có thể đi qua nó mà không buồn ngoái lại nhìn. Hồi trước, Gina và tôi hay đến đây, trước khi Pat ra đời, từ hồi chúng tôi còn thân thiết đến mức chẳng thấy cần phải nói chuyện với nhau, và làm sao mà ta có thể thân thiết hơn thế được cơ chứ?
Mọi thứ ở trường có vẻ ổn, tôi nói. Đó chính là điều đã thay đổi. Mẫu giáo đúng là cơn ác mộng, nhưng nó đã có một người bạn ở trường, và chuyện đó khá suôn sẻ.
Tại sao mẫu giáo lại là cơn ác mộng?
Nó không muốn bị bỏ lại, chỉ là một giai đoạn mà nó đã trải qua thôi, một giai đoạn mà anh cứ tưởng sẽ kéo dài đến năm nó 18 tuổi.
Nhưng nó đã kết bạn với một cậu nhóc ở trường chứ.
Một cô nhóc, tôi nói, và cảm thấy thật lạ khi kể về con gái của Sid với cô, Peggy.
Peggy, Gina nói thử cái tên đó một lần.
Cô bé có cha người Anh và mẹ người Mỹ từ Houston.
Thằng bé còn cuồng chiến tranh giữa các vì sao nữa không?
Cô mỉm cười, Gina không quan tâm mấy đến Petkey. Có phải vẫn suốt ngày Luke Skywalker và Han Solo không?
Ừ, tôi nói, cái đấy thì không thay đổi, nhưng nó bắt đầu thích cả những cái khác nữa.
Những cái khác? Thì nó thích nghe nhạc.
Tôi phì cười, nó thích nhạc rap gangster. Em biết đấy, cái thể loại mà suốt ngày khoe khoang chuyện sẽ bắn vỡ đầu nhau như thế nào ấy.
Khuôn mặt của cô tối sầm lại.
Nó thích nghe loại nhạc này à?
Ừ.
Còn anh thì cứ để nó nghe phải không?
Ừ, anh cứ để nó nghe.
Tôi hơi tức. Cô đang xử sự như thể tôi chưa nghĩ về chuyện này, như thể tôi cho phép thằng bé xem phim người lớn hay gì đấy không bằng.
Chỉ là một thứ nó đang trải qua thôi, chắc nó làm cho cu cậu cảm thấy cứng rắn hơn con người thực sự của mình. Pat là một đứa trẻ rất dịu dàng, đáng yêu, Gina.
Cái đó chẳng gây tác hại gì cả. Anh không thể thấy có chút khả năng nào là nó dính líu tới một vụ xả súng từ xe ô tô. Tối nào nó cũng lên giường trước 9 giờ.
Tôi có thể thấy là cô không muốn cãi nhau với tôi.
Còn gì nữa?
Nó cho anh gội đầu. Nó tự kỳ cọ người trong bồn tắm. Nó không làm nũng khi phải đi ngủ. Nó tự buộc được dây giày. Nó đọc được giờ. Và nó đã bắt đầu đọc sách.
Càng nghĩ, tôi càng nhận ra Pat đã lớn biết bao trong những tháng vừa rồi. Gina mỉm cười với vẻ vừa tự hào và tiếc nuối.
Tôi xấu hổ thay cho cô. Cô đã bỏ lỡ tất cả những điều đó.
Thằng bé nghe như một người đàn ông tí hon thật sự rồi.
Cô nói.
Em phải xem nó đeo cà vạt cơ.
Nó đeo cà vạt à?
Đến trường, người ta bắt đầu dùng đồng phục vì một số đứa đi học mặc đồ polo và mấy thứ đồ hàng hiệu. Trường nghĩ rằng việc đó không tốt, thế nên thằng bé phải mặc áo sơ mi và cà vạt.
Chắc là chúng làm cu cậu trông già lắm.
Chúng không làm thằng bé trông già đi. Ăn mặc như một người đàn ông đi làm thật ra khiến thằng bé trông trẻ hơn bao giờ hết. Nhưng tôi không muốn giải thích mấy thứ đó với Gina nữa.
Thế em sao rồi? Em sẽ ở lại đây bao lâu?
À, ở lại luôn.
Cô nói.
Nhật Bản chấm dứt rồi. Với em và với tất cả những người khác. Cái hồi mà một nàng tóc vàng mắt xanh xinh đẹp nào đó có thể đông tiếng để phiêu lưu và nhận tiền lương 6 chữ số đã hết.
Chẳng còn mấy nơi cần phiên dịch viên khi các công ty làm ăn thất bát. Em bỏ đi trước khi họ đá em.
Cô mỉm cười rạng rỡ.
Thế nên em ở đây, và dĩ nhiên là em muốn Pat.
Cô ấy muốn Pat?
Có phải ý cô ấy là cô ấy muốn gặp nó, muốn đưa nó đến vườn thú và mua cho nó một con thú bông to bằng cái tủ lạnh?
Ý cô ấy là gì?
Thế là em không định sống ở Nhật nữa à?
Anh nói đúng, Harry à.
Ngay cả nếu bong bóng không vỡ, thì cũng làm sao ổn được nếu Pat và em sống trong căn hộ chỉ to bằng phòng khách của mình. Em muốn gặp nó càng sớm càng tốt.
Tất nhiên rồi, chiều nay anh sẽ đón nó từ nhà cha mẹ, em có thể ở nhà đợi nó.
Không, không ở nhà. Nếu không phiền, thì em sẽ gặp anh ở công viên.
Tôi thật ngu ngốc khi đề nghị gặp nhau ở nhà, vì tất nhiên nó không còn là nhà của Gina nữa. Và khi tôi nhìn thấy cái nhẫn đính hôn mới chóe, nơi trước đây là nhẫn cưới giản dị của cô, tự dưng tôi nhận ra là mình đã bỏ quên mất cái thay đổi lớn thật sự trong cuộc đời của chúng tôi từ hồi hè. Bây giờ Pat sống với tôi.
Chú Jack đang ở nhà cha mẹ tôi. Không như dì Ethan nhà bên, chú Jack là chú thật của tôi. Em trai của cha, một người đàn ông lanh lợi, dẻo dai, hút thuốc với lòng bàn tay khum lại quanh điếu thuốc, như để che chắn nó khỏi một cơn gió mạnh, ngay cả khi chú đang trong phòng khách nhúng bánh quy gừng vào trà. Chú Jack lúc nào cũng mặc veston và cà vạt với một chiếc xe 7 chỗ cao cấp bóng loáng đổ ở ngoài, và trên ghế lái phụ của chiếc ô tô Scorpio hay BMW Serie 5 hay Mercedes hay bất kỳ loại nào là cái mũ tài xế của chú. Chú Jack là một tài xế chở những doanh nhân tới lui từ nhà và văn phòng của họ đến các sân bay ở Luân Đôn. Chú có vẻ như dành nhiều thời gian chờ đợi hơn là lái xe, và tôi luôn tưởng tượng cảnh chú đang lởn vởn quanh cửa. Ở Gatwick hay Heathrow, tay khum khum che điếu thuốc, đọc báo đua ngựa. Chú Jack là một tay cá cược như tất cả họ hàng bên nội, và khi chú mỉm cười với tôi lúc đang lái xe vào nhà, dường như tất cả những ký ức của tôi về chú đều xoay quanh cá cược theo kiểu này hay kiểu khác. Có những nhóm người cùng nhau chơi bài ở nhà chúng tôi vào lễ tặng quà mỗi năm. Có những chuyến đi đến các đường đua chó ở Sutton và Grumford, nơi các anh chị em họ và tôi đi gom các mẫu giấy cá cược hồng đã bị những tay cá cược thiếu may mắn vứt bỏ. Còn xưa hơn nữa, khi bà tôi vẫn còn sống, tôi còn nhớ anh chàng ghi độ cá ngựa thuê chuyên nghiệp thường qua nhà bà ở East End để thu thập những món cá cược đua ngựa ít ỏi hàng ngày của bà. Mà các anh chàng ghi độ cá ngựa thuê thôi không ghé qua nhà các bà già từ bao giờ vậy? Có một người em trai nữa, chú Úc, Bill, đã chuyển đến Úc ở cuối thập niên 70. Nhưng trong đầu tôi thì ba anh em Silver vẫn ở bên nhau, uống ừng ực Scotch mỗi Giáng sinh và bia nâu ở các đám cưới, nhảy những điệu nhảy xưa cũ với những người vợ họ đã phải lòng hồi niên thiếu, chơi bài crack chín lá đến tận tinh mơ sáng Giáng sinh với Tony Bennett hát Người xa lạ trên thiên đường trên dàn âm thanh. Đây là gia đình của cha tôi, một gia đình những người đàn ông ở London khôn ngoan, cứng rắn, ủy mị trước trẻ con và những khu vườn ngoại ô của mình. Những người đàn ông với những tấm ảnh cũ luôn chụp lúc đang mặc đồng phục, bài bạc rượu chè, cho dù không bao giờ quá cái ngưỡng giải tỏa nhẹ nhàng cả. Những người đàn ông yêu gia đình họ và coi công việc chỉ là những việc vặt không mấy dễ chịu mà họ phải làm để nuôi gia đình. Những người đàn ông lấy làm tự hào vì biết thế giới vận hành như thế nào. Tôi biết chú Rắc ở đây là có lý do. Tối hôm trước nhìn thấy cháu trên TV, chú Rắc nói, ở lễ trao giải ấy, ngồi ở bàn mặc áo đuôi tôm, trông thằng đó khá khẩm phết, cái cả Eamon Fish ấy. Cậu ta là một anh chàng tốt, chú có khỏe không chú Rắc? Chú cũng ổn, không nên kêu ca. Rồi chú nắm lấy tay tôi kéo tôi lại gần. Nhưng cha cháu thì sao? Chú đã thấy ông ấy cứ ra khỏi ghế là lại thở khó nhọc. Nhưng giờ thì ông ấy bảo rằng mình đã gặp lan băm rồi và không có vấn đề gì cả. Ông ấy không sao ạ? Thì ông ấy nói vậy. Cha tôi đang trong vườn sau, đá quả bóng quanh quẩn với mẹ tôi và Pat. Cả hai đang quấn chặt trong áo choàng và khăn giày. Nhưng cha tôi chỉ mặc mỗi một cái áo phông, có vẻ như lấy làm tự hào kiểu người già về cơ thể rắn chắc, vạm vỡ, với những hình xăm đỏ nhòa và những vết sẹo mờ nhạt của mình. Khi ông dắt áo phông vào trong quần, tôi nhìn thoáng thấy vết sẹo lớn, vết sẹo lồi tím ngắt ở bên hông của ông, và tôi nhận ra là nó vẫn đủ sức làm tôi sốc. Cha à, cha gặp bác sĩ rồi à? Khỏe như vâm, chân cứng đá mềm rồi. Thật sao? Thế còn đường hô hấp của cha? Đáng lẽ ra ông ấy không nên hút thuốc, phải không? Mẹ tôi nói, nhưng tôi có thể thấy là bà nhẹ nhõm hẳn, vì cha tôi có vẻ đã thoát nạn mà chẳng bị gì nghiêm trọng. Ông ấy muốn vứt sạch Old Holborn đi. Hơi muộn rồi, cha tôi cười xòa, lấy làm thích thú đóng vai giọng nói lạc lõng trong cái thế giới hiện đại kiêng chất béo, mút muesli này. Bobby Shanton, ông nói, đá mạnh quả bóng vào hàng rào hoa hồng xơ xác vì mùa đông. Pat đi nhặt bóng. Và bác sĩ cho rằng đó là vấn đề duy nhất của cha à? Tôi hỏi. Cha tôi quàng tay quanh người Pat. Vẫn còn sống được 20 năm nữa. Cha nói giọng đắc thắng. Để cha nói cho mà nghe. Cha định sống tới khi chứng kiến anh bạn trẻ này lấy vợ. Pat nhìn cha tôi như thể ông mất trí. Cháu sẽ không bao giờ lấy vợ, thằng bé nói. Tôi quên kể với Gina là thằng bé đã biết đi xe đạp. Tôi quên kể với cô là đứa trẻ 4 tuổi rụt rè chập chững đi quanh bể bơi với sự hỗ trợ của bánh phụ, giờ đã trở thành một đứa trẻ 5 tuổi, tự tin, có thể phi quanh công viên với sự ung dung bất cần. Thế nên khi Gina nhìn thấy Pat đạp xe tới nơi cô đang đợi, bên cái xích đu và mâm đu quay, cô cười và vỗ tay. Cười thành tiếng sung sướng và ngỡ ngàng. Còn lớn quá, cô thốt lên, giọng nghẹn lại khi cô giang tay ra đón nó. Trước khi nó rời tôi thoáng nhìn thấy khuôn mặt thằng bé. Nó đang cười, nhưng không phải nụ cười David Niven bóng bẩy, quyến rũ nhưng hời hợt mà nó dành cho người lạ, và để trấn an tôi là mọi chuyện đều ổn cả. Pat nhìn thấy Gina và thằng bé cười không chút băn khoăn. Nó cười thật sự. Rồi thằng bé đỡ trong vòng tay của mẹ nó, Cái mũ áo khoác rơi khỏi đầu khi cô bế nó lên khỏi yên xe, và cô khóc làm rơi nước mắt lên đầu nó. Ta có thể nhìn thấy tóc của hai người có màu giống hệt nhau, cái màu vàng chói giống hệt nhau. Khoảng 1-2 tiếng nữa em sẽ đưa nó về, Trina gọi với, và Pat chậm chậm đạp đi, trong khi tay cô hoàng vai nó. Thằng bé gật gật khi nghe điều gì đó Trina vừa nói lại với nó.
Cẩn thận khi đạp xe nhé, Pat. Đừng đi nhanh quá nhé, tôi nói.
Nhưng cả hai không nghe thấy tôi.
Chương 30.
Cha tôi đã nói dối. Cha có đi bác sĩ, nhưng không phải cuộc hẹn ấy kết thúc bằng việc người ta bảo cha tôi hãy mặc áo lại. Ông khỏe như vâm, tình trạng sức khỏe thật đáng nể so với một người từng này tuổi. Nhưng một cái vỗ lưng, nháy mắt thân mật từ gã lang băm. Có lẽ ông nên tính chuyện giảm bớt lượng thuốc lá tự cuốn đi. Bác sĩ có thể đã nói với ông rằng không có cách nào để biết được ông sẽ còn phải sống bao lâu nữa. Và có thể bác sĩ đã nói là những bệnh này có thể kéo dài nhiều năm. Nhưng rất ít khả năng viên bác sĩ đa khoa đã lấy quả cầu thủy tinh NHS ra. Chú thích: NHS, viết tắt của National Health Service, nghĩa là mạng lưới chăm sóc sức khỏe miễn phí do chính phủ Anh thành lập từ năm 1948. Và bảo với ông già nhà tôi là ông sẽ sống đến lúc được chứng kiến ngày cưới của đứa cháu. Thứ đang phát triển bên trong người cha tôi đã đi quá xa rồi. Lần đầu tiên trong đời tôi, mẹ gọi điện cho tôi ở văn phòng. Ông đang ở bệnh viện, tại đơn vị phụ thuộc cao, mẹ nói, giọng nghẹn ngào ở ba từ y tế hiện đại ấy. Cha đang dọn đồ trang trí vườn, những thứ luôn luôn hiện diện trong vườn nhà chúng tôi đến tận giữa đông, để ghế vải bạc màu xanh và ô che nắng kẻ sọc vào gara cho đến mùa xuân sau, như ông làm mọi năm. Và chính vào lúc đó, đột nhiên ông ngạt thở hoàn toàn, và thật kinh hoàng vô cùng, bà nói, và bà gọi cấp cứu, nhưng bà không nghĩ là họ sẽ đến kịp, kịp để cứu ông. Nhưng nó là gì ạ? Tôi nói, vẫn chưa hiểu, chưa nhận thức được rằng có tồn tại một thế giới không có cha tôi. Là phổi của ông ấy, mẹ tôi nói, giọng thầm thì run rẩy. Một khối u. Một khối u trong phổi ông. Bà không thể nói lên từ ấy. Bà không thể gọi tên thứ đang cướp mất chính luồng không khí mà ông thở. Và cái từ kinh khủng, đáng sợ ấy treo giữa chúng tôi trên đường điện thoại. Như thể nó có thể biến mất nếu chúng tôi không nói gì đến nó. Bà không nhất thiết phải nói từ ấy. Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu hiểu. Nó là một bệnh viện hiện đại, nhưng ở giữa hàng dặm đất nông nghiệp. Đấy là đặc điểm của nơi tôi lớn lên, đặc điểm của vùng ngoại ô. Bạn có thể đi từ khu rừng bê tông uế tạp đến những cánh đồng mênh mang thoáng đãng chỉ sau một chuyến xe ngắn. Chính là vì những cánh đồng này, hay những cánh đồng y hệt như vậy, mà hồi xưa cha tôi đã đưa gia đình mình ra đây. Khi tôi tới nơi thì mẹ tôi đang trong phòng chờ. Bà ôm lấy tôi và với một kiểu lạc quan tuyệt vọng nói với tôi rằng bác sĩ đã đảm bảo với bà là họ có thể làm rất nhiều điều để giúp cha tôi. Rồi bà đi tìm anh ta. Anh bác sĩ người Ấn Độ đã nói cho bà tin tức tuyệt vời này. Và khi quay lại, bà đặt anh ta trước mặt tôi. Anh ta đủ trẻ để trông vẫn hơi xấu hổ trước niềm tin của mẹ tôi vào sức mạnh của anh. Đây là con trai tôi, thưa bác sĩ. Xin anh hãy nói với nó rằng có thể làm rất nhiều điều để giúp chồng tôi. Xin anh. Tôi đang nói với mẹ anh là cơ chế kiểm soát cơn đau ngày nay rất tinh tế, anh ta nói. Kiểm soát cơn đau à? Tôi nói. Chúng tôi có thể làm nhiều điều để giúp cha anh thở dễ dàng hơn, để giúp ông ngủ ngon hơn và làm giảm sự đau đớn mà ông phải chịu đựng. Bác sĩ nói với tôi về mặt nạ oxy mà cha tôi đã bắt đầu dùng. Một cách gián tiếp hơn, anh ta nói về những cái lợi của một giấc ngủ sâu và công dụng của thuốc giảm đau có hiệu quả. Ý anh là thuốc ngủ và morphine? Tôi nói. Vâng, anh ta đáp. Có thể làm rất nhiều điều, nhưng đều chỉ là những thứ giúp cha tôi thoải mái hơn. chúng đều chỉ kiểm soát triệu chứng của thứ đang lớn dần trong người ông, không thứ nào sẽ làm ông khỏe hơn. Người ta có thể ép không khí vào hai lá phổi vô dụng đáng thương của ông, và họ có thể làm cho cơ thể kiệt quệ của ông bất tỉnh một lúc. Họ có thể bơm đủ thuốc mê vào người ông để khiến não ông mù mờ đi, trơ trơ trước những cơn đau không thể chịu nổi. Có thể làm được rất nhiều điều, nhưng cũng đồng thời chẳng làm được điều gì. Cha tôi sắp chết. Chúng tôi ngồi bên ông, ngắm ông ngủ. Ông được đỡ dậy trên giường bệnh, một cái mặt nạ trông buộc lên mũi và miệng, râu ria mọc lởm chởm trên khuôn mặt đã không cạo râu một ngày của ông. Khuôn mặt ông luôn muốn giữ sạch sẽ, nhẵn nhụi. Có một cái hộp kim loại có nút bấm để gọi giúp đỡ bên sườn ông, và một tấm ga ni lông dưới người ông, và những thứ cỏn con này cào xé tim tôi, làm tôi muốn khóc. Chưa gì mà ông đã có vẻ bất lực như một đứa trẻ sơ sinh. Ông ở một phòng cùng 7 người đàn ông trên 7 chiếc giường khác. Hầu hết họ đều già, nhưng có 2 người trẻ hơn tôi. Tất cả đều có cùng một căn bệnh. Có thể nó nằm trong những bộ phận khác nhau của cơ thể họ, và có thể nó ở các mức độ phát triển khác nhau, và một số người họ có thể sẽ được về nhà, còn một số người có thể sẽ không bao giờ được về nhà. Nhưng họ đều có cùng một bệnh, cái bệnh mà chúng tôi vẫn không thể nói ra được. Mẹ và tôi. Cha đã biết rồi, phải không ạ? Cha biết từ đầu, con cá là vậy. Chắc hẳn là ông ấy biết từ đầu, mẹ tôi nói. Ông ấy đi xét nghiệm ngay từ lúc mọi chuyện mới bắt đầu. Khi ông ấy bắt đầu khó thở, mẹ bắt ông ấy đi, và ông ấy bảo là mọi chuyện ổn cả. Con không biết, tôi nói, ngỡ ngàng là cha mẹ mình vẫn còn có thể giữ bí mật với tôi. Con chưa bao giờ biết cha đã đi xét nghiệm. Cha mẹ không nói với con, vì xem ra chẳng có lý do gì để làm con lo cả. Con đã bận tối mắt tối mũi với Pat rồi, và bên cạnh đó cha ổn, ít ra thì ông ấy nói vậy. Nhưng cha đâu có ổn, tôi nói một cách cay đắng, nghe như một cậu bé kêu khóc. Thật bất công. Cha đã không khỏe lâu lắm rồi. Chắc là cha đã biết ngay từ hồi đầu. Mắt mẹ tôi chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt ông khi mẹ nói chuyện với tôi. Mẹ vừa nói chuyện với một cô y tá xong, và cô ấy nói rằng có cái được gọi là tiết lộ từng bước một. Người ta không báo cho ta toàn bộ tin xấu một lúc, trừ phi ta bắt họ, trừ phi ta đòi được biết đang có điều gì không ổn. Và cha chắc đã muốn biết. Ông chắc đã bắt họ nói với ông. Ừ, mẹ tôi nói, ông ấy chắc đã bắt họ nói với mình. Thế thì tại sao cha giữ bí mật lâu đến vậy? Tôi nói, dù đã biết câu trả lời. Cha hẳn phải biết là rồi chúng ta cũng phát hiện ra chứ. Cha bảo vệ hai mẹ con mình. Bà nói, mẹ tôi nắm tay tôi đưa lên má, và tôi quay đi, sợ rằng mình sẽ suy sụp khi nhìn thấy bà vẫn còn yêu ông đến mức nào. Bảo vệ hai mẹ con mình. Bà lặp lại. Đúng vậy, mẹ à. Cha đang che chắn cho chúng ta khỏi những thứ tồi tệ nhất mà thế giới đem đến. Ông đang gánh đỡ cho chúng ta một phần sự đau khổ ở phía trước. Ông bảo vệ hai mẹ con tôi. Ông đã làm điều mà ông luôn làm từ trước đến giờ. Xin chia buồn về chuyện cha anh Harry à. Gina nói. Em nói thật lòng đấy. Ông luôn đối xử với em vô cùng ân cần. Ông rất thích em. Tôi nói, suýt nói thêm là tim ông tan vỡ khi chúng tôi chia tay. Nhưng tôi kịp ngăn được mình. Em muốn thăm ông ở bệnh viện, nếu anh cho phép, và mẹ anh nữa. Được thôi. Tôi nói, không biết làm sao để nói là rõ ràng ông không muốn khách đến thăm. Rằng kể cả lúc không nhìn thấy nỗi đau của mọi người, thì việc chịu đựng cơn đau của bản thân cũng đã là rất khó khăn với ông. Nhưng nếu tôi nói vậy với Gina, thì chắc chắn sẽ nghe như muốn tách cô khỏi gia đình tôi. Pat có định gặp ông không? Tôi hít một hơi. Pat muốn gặp ông, nhưng hiện giờ thì cha anh quá ốm, nếu có tiến triển gì thì có thể, còn ngay lúc này thì việc đó sẽ chỉ làm cả hai buồn quá mức. Anh nói gì với thằng bé? Ông nội đang ốm, ốm nặng. Ta biết nói sao với một đứa 5 tuổi là ông nó, Người luôn nghĩ nó là điều tuyệt vời nhất thế giới. Sắp chết đây. Em làm thế nào?
Anh không biết.
Chúng ta cần bàn về Pat. Em biết giờ không đúng lúc. Và em thật lòng chia buồn về chuyện anh đang phải trải qua với cha anh. Nhưng anh nên biết là em muốn đón Pat về càng sớm càng tốt.
Em muốn đón Pat về à?
Đúng. Chúng ta không cần phải cãi vã giống như trước nữa, được không? Em đâu đưa nó ra khỏi nước. Em đã quay lại London. Richard và em đang đi xem một số chỗ trong khu này. Pat thậm chí còn không phải chuyển trường.
Thế Richard chết tiệt thế nào rồi?
Ổn. Vẫn bán ly thân.
Ly thân hẳn rồi. Vợ anh ấy đã quay lại Mỹ.
Và em biết là có vẻ nhanh. Nhưng em và anh ấy đang tính chuyện kết hôn.
Bao giờ?
Một khi vụ ly dị của chúng ta xong xuôi.
Ôi, tôi buồn cười quá đi.
Khốn nạn thật. Em định kết hôn một khi vụ ly dị của em xong xuôi.
Ôi, tình yêu thật lớn lao làm sao.
Gina và tôi còn chưa bắt đầu nói về quy trình ly dị. Chúng tôi đã nói hàng đống thứ về chuyện chia tay. Nhưng chúng tôi chưa bàn chuyện giấy tờ.
Xin anh đấy, Harry.
Cô nói, giọng hơi đanh lại. Đừng có bắt đầu hung hăng, được không?
Tôi lắc đầu.
Em nghĩ là mình cứ quay lại cuộc đời của hai cha con và bắt đầu lại là được à, Gina?
Em nghĩ là em có thể lấy lại Pat chỉ vì sự diệu kỳ của nền kinh tế châu Á. Hóa ra lại không diệu kỳ nữa à?
Chúng ta đã đồng ý. Cô nói, đột nhiên giận dữ hơn bao giờ hết.
Anh luôn biết là Pat sẽ đến sống với em. Nếu em có ở lại Tokyo hay quay lại đây đi chăng nữa, em luôn có ý định đón nó về ở với mình. Điều gì làm anh nghĩ là anh có quyền được giữ thằng bé?
Vì nó hạnh phúc khi ở với anh.
Vì anh có thể làm được.
Lúc đầu thì không tốt lắm, nhưng anh đã học được cách.
Được chưa?
Đã khá hơn, và giờ thì khá ổn. Và thằng bé hạnh phúc khi ở đây.
Nó không cần phải ở bên em và một gã nào đó, một gã chó chết nào đó em câu được ở một quán bar Roppongi.
Tôi nhớ là hồi trước miệng cô không đanh lại kiểu này.
Em yêu Richard. Và em muốn Pat lớn lên với em.
Chúng ta đâu có sở hữu chúng. Em biết không? Chúng ta không sở hữu con cái mình, Gina.
Anh nói đúng. Chúng ta không sở hữu con cái. Nhưng luật sư của em sẽ cãi là khi tất cả các thứ khác đều giống nhau thì một đứa trẻ nên ở cùng với mẹ nó.
Tôi đứng dậy tung vài đồng xu lên bàn.
Và luật sư của anh sẽ cãi là em và Richard có thể biến con mẹ nó cả hai người đi.
Và luật sư của anh, khi anh thuê được một người cũng sẽ cãi là một đứa trẻ nên ở cùng với người phụ huynh có khả năng nuôi nấng nó tốt nhất.
Và đó là anh, Gina.
Em không muốn ghét anh, Harry à. Đừng dạy em cách ghét anh.
Anh không muốn em ghét anh. Nhưng em không thấy chuyện gì đã xảy ra sao? Anh đã học được cách trở thành một người cha thật sự. Em không thể cứ quay lại và lấy nó khỏi tay anh được.
Không tin nổi. Anh trông nó được đôi tháng mà anh tưởng là mình có thể chiếm mất chỗ của em à.
4 tháng. Và anh không cố chiếm chỗ của em, chỉ là anh đã tìm được một chỗ cho riêng mình.
Sid nhìn tôi và nói cô sẽ đưa tôi ra ăn ngoài hàng. Tôi không đói, nhưng đồng ý vì tôi quá mệt mỏi, không muốn tranh cãi, và cũng vì có một điều tôi muốn hỏi cô.
Tôi thơm Pat và để nó lại xem Pocahontas với Peggy. Bianca rầu rĩ lởn vởn trong bếp, nhai kẹo cao su liên tục vì nó không được phép hút thuốc trong căn hộ.
Xe em hay xe anh? Sid hỏi.
Xe anh, tôi nói, và chúng tôi lái xe đến một nhà hàng Ấn nhỏ giữa phố Upper và đường Liverpool. Bằng dính dáng những chỗ bị rách trên mui xe đã khô lại, nứt và bắt đầu rời ra. Phập phồng như buồm một con thuyền gặp gió lớn. Hình ảnh đồ ăn làm tôi buồn nôn và tôi hững hờ đẩy chỗ gà tikka masala quanh đĩa, cảm giác như mọi thứ đang mờ dần.
Thích cái gì thì ăn cái đấy, anh yêu.
Cái mình thích ấy, nhưng gắn ăn cái gì đó, được không?
Tôi gật đầu, mỉm cười một cách biết ơn với người phụ nữ tuyệt vời này. Người đã mất cha khi cô bằng nửa tuổi tôi, và tôi suýt hỏi cô câu hỏi đó ngay lúc ấy. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ tuân theo đúng kế hoạch và hỏi cô vào cuối buổi tối.
Đúng, tốt nhất là nên tuân theo kế hoạch.
Chúng ta còn phải đi xem phim này tối nay nếu anh không muốn.
Cô nói.
Nó không quan trọng. Chúng ta có thể bỏ qua nó và làm bất cứ điều gì anh muốn. Chúng ta có thể chỉ nói chuyện. Hoặc là chúng ta có thể không làm gì cả. Thậm chí chúng ta không nói chuyện cũng được.
Không, đi xem đi.
Tôi nói, thế nên chúng tôi lái tới Soho để xem một bộ phim Ý tên là Cinema Paradiso về tình bạn của một cậu bé với ông chiếu phim già ở rạp phim địa phương. Sid thường rất tài trong việc chọn những bộ phim mà tôi biết là mình sẽ thích nếu tôi cho chúng cơ hội. Những bộ phim có phụ đề và không có những cái tên ngôi sao, những bộ phim mà vài năm trước tôi còn không thèm ngó tới. Nhưng tôi nhận thấy mình nguội lạnh hẳn với phim này ở đoạn cuối, khi ông chiếu phim cọc cằn già nua giờ đã bị mù bởi một đám cháy trong rạp phim, nói với cậu bé mắt nai giờ đã là thanh niên, là hãy rời khỏi khu làng và đừng bao giờ trở lại. Cậu bé Toto đi mất và trở thành một đạo diễn phim nổi tiếng. 30 năm không quay lại khu làng nhỏ bé của mình, cho tới tận ngày người ta chôn Alfredo, ông chiếu phim, người đã dạy cho cậu tình yêu phim ảnh và rồi đuổi cậu đi. Tại sao Alfredo lại đuổi cậu bé kia đi mãi mãi? Tôi hỏi khi chúng tôi đang đi qua đám đông trên phố Old Compton. Tại sao ít ra họ không giữ liên lạc nhỉ? Cách ông ấy bắt cậu bé ra đi, cái cậu bé ông đã biết cả cuộc đời, nó có vẻ thật tàn nhẫn. Làm gì Alfredo biết rằng Toto sẽ không bao giờ tìm được những thứ mà cậu bé cần trong khu làng nhỏ bé đó? Sid mỉm cười, vui vì được nói về điều đó. Cậu ta phải bước ra khỏi lối mòn để có thể học được những thứ Alfredo đã biết. Cuộc sống không phải là những thứ cháu nhìn thấy trên phim. Cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều. Cô nắm tay tôi và cười lớn. Em thích chúng ta nói mấy chuyện này. Chiếc MGF đang ở trong khu đổ xe rộng cuối phố Gera, nằm ở sau đồn cứu hỏa trên đại lộ Stafbury, bãi đổ xe của khu phố tàu. Chúng tôi vào xe, nhưng tôi chưa khởi động. Anh muốn chúng ta sống cùng nhau, em và Peggy, và anh và Pat. Cặp mắt tôi yêu có vẻ ngạc nhiên thật sự. Sống cùng. Căn hộ của em quá nhỏ cho tất cả chúng ta. Thế nên tốt nhất là em chuyển vào ở với cha con anh. Em nghĩ thế nào? Cô bối rối lắc cái đầu xinh đẹp của mình. Anh vừa trải qua một thời gian rất khốc liệt. Với chuyện cha anh và Gina, thật chẳng khác gì địa ngục. Chẳng liên quan gì đến việc này cả. Tôi nói, ừ, thì có thể là một ít, thậm chí có thể là rất nhiều. Nhưng đấy không phải là tất cả. Anh biết tình cảm của mình dành cho em, và anh nghĩ tình cảm của em cũng khá giống vậy. Anh muốn chúng ta được bên nhau. Cô mỉm cười, lắc đầu một lần nữa. Lần này chắc chắn hơn. Không, Harry à. Không á. Em xin lỗi. Tại sao lại không? Đấy là một câu hỏi thừa. Loại câu hỏi mà một đứa trẻ đặt ra. Nhưng tôi vẫn phải hỏi. Vì anh muốn ai đó ít rắc rối hơn em. Cô nói. Không con. Không chồng cũ. Không có sự nhắc nhở về quá khứ. Anh biết là anh muốn vậy mà. Nhớ hôm sinh nhật Pat không? Nhớ vụ đó không? Anh và em đều biết là không có tương lai cho hai chúng ta. Anh không nghĩ vậy. Anh nghĩ là anh muốn ai đó có thể biến đổi cuộc đời anh bằng tình yêu. Nhưng anh không thực sự muốn tình yêu, Harry à. Anh đâu đối mặt được với tình yêu thật sự. Anh muốn lãng mạn. Những lời cô nói trở nên tệ hơn. Tệ hơn rất nhiều. Bởi chúng được nói với sự dịu dàng mênh mang. Không có giận dữ hay ác ý gì trong chúng. Như thể cô thật sự thấy thương hại tôi. Và thế cũng không sao. Anh vốn là như thế. Và xét trên nhiều phương diện thì đấy lại là điều tốt. Nhưng chuyện giữa chúng ta sẽ không bao giờ thành. Vì anh không thể khiến một túp lều tranh hai trái tim vàng tồn tại cả đời được. Có trẻ con thì không. Nhất là khi chúng không phải con anh. Chúng ta có thể. Tôi khăng khăng. Không. Cô nói. Rồi chúng ta sẽ kết thúc ở đúng cái chỗ mà anh và Gina đã kết thúc. Và em không muốn điều đó. Em không thể trải qua bao thứ ấy nữa. Với Peggy bên em. Những lời âu yếm thì không sao. Lãng mạn cũng không sao. Nhưng em muốn ai đấy có thể bóp chân cho em khi em già. Và nói với em là người đó vẫn yêu em. Ngay cả khi em không nhớ nổi mình để chìa khóa ở đâu. Và đó là thứ em muốn. Em muốn ai đó có thể cùng em già đi. Và em thật lòng xin lỗi. Nhưng em không nghĩ đó là điều anh muốn. Cô đưa tay ra chạm vào khuôn mặt tôi. Nhưng tôi quay đi, tự hỏi xem tôi đã nghe tất cả những thứ này ở đâu rồi. Chúng tôi yên lặng ngồi đó trong bãi đổ xe dưới hầm. toàn bộ sức nặng của cô vỗ tàu ở trên đầu chúng tôi. Anh tưởng là em không muốn Peggy bị tổn thương khi nhìn thấy em trong một mối quan hệ ngắn hạn. Tôi nói, em thà để nó nhìn thấy cái đó còn hơn là một quan hệ dài hạn sai lầm. Cô nói, bà Bát và Peggy sẽ vẫn là bạn, nó sẽ vẫn gặp anh. Nhưng thế này thì cả anh và em sẽ đỡ được rất nhiều buồn đau. Thế này sao? Tôi nói. Em nói nghe như em đang chấm dứt nó vậy. Không phải chấm dứt nó. Chúng ta vẫn có thể là bạn. Nhưng em đã nhìn anh trong tiệc sinh nhật của con trai anh. Và em nhận ra, Peggy và em không phải điều anh muốn. Không hẳn. Anh biết khi một người phụ nữ nói chúng ta vẫn có thể làm bạn có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là khi ra khỏi đây hãy nhớ đóng cửa. Nó nghĩa là thế phải không? Đừng buồn quá Harry, ngày nào chẳng có người chia tay nhau, đâu phải tận cùng thế giới. Đặc tính của ung thư là nó luôn vượt qua ngay cả những phỏng đoán xấu nhất của bạn. Có gì đó thật kinh khủng ở khả năng tàn phá trí tưởng tượng của bạn của căn bệnh ung thư. Cho dù ung thư tạo ra bất kỳ sự khủng khiếp mới nào để giày vò và tra tấn bạn, thì ngày mai nó luôn có thể làm ở mức độ kinh khủng hơn. Cha tôi được tiêm nguyên một liều morphine và da ông không còn mang màu sắc của một làn da còn sức sống. Và ngay cả với mặt nạ oxy, phổi của ông vẫn ì ạch và phập phồng mới hít được vào lượng không khí đáng thương hại hoàn toàn không hề đủ. Có những lúc màng xương trong mắt ông tan đi, cái màng xương làm nên bởi sự đau đớn và thuốc giảm đau. Và khi nó tan đi, tôi nhìn thấy tiếc nuối và sợ hãi trong cặp mắt đang chìm trong nước mắt ấy. Và tôi đã chấp nhận rằng đây chính là nó. Đây là kết thúc. Đây chắc chắn là kết thúc. Còn yêu cha, tôi nói với ông, nắm lấy tay ông, nói ra những từ mà tôi chưa từng nói với ông trước đây. Và tôi nói vậy với ông vì chắc hẳn là tình hình không thể tồi tệ hơn thế này. Nhưng nó vẫn tệ hơn. Và đấy là đặc tính của ung thư. Nó luôn có thể tồi tệ hơn giây phút đen tối nhất của bạn. Thế là ngày hôm sau, tôi lại đến cái phòng bệnh chật chội ấy, ngồi bên giường nắm lấy tay ông, và lần này khóc nhiều hơn. Tôi nói với cha tôi một lần nữa là tôi yêu ông.